Đứa trôi sông. Năm 10 tuổi, nó bắt đầu hỏi má thương, ai sanh ra má, ai đẻ ra cái me chua bự thiệt bự nhà bà ba già. Má thương nói là bà ngoại, là hột giống. Ai đẻ ra hột giống là ông trời à? Vậy ai đẻ ra ông trời? Tới đây thì má bó tay. Ừ, biết, làm sao mà biết được. Phải lớn thiệt lớn, học và hỏi thiệt nhiều thì nó mới biết ông trời là một sức mạnh gì đó, gần như là tự nhiên và ổng sanh ra đủ thứ. Điều đó giống như bữa nào buồn tai ổng nặng ra trái đất rồi tỉ mỉ cơ duyên, trái đất thành ra như thế này. Để trên đó có một khúc sông với hai độ lớn rồng, nó nghĩ lớn rồng theo cái kiểu riêng của nó, 6 tháng lớn thì linh binh trời nước, kiếm hụt hơi chẳng thấy cái bến bờ đâu, 6 tháng rồng thì cạn kiệt khô queo, bãi bờ trơ trơ dưới nắng, đất nước lúc này trở nên xa lắc xa lơ. Sau này thì khúc này, trái đất lại bị hõm như vậy, chắc cũng vì một cái đám duyên cớ. Cũng giống như nó đã có một cái chuỗi sự kiện để có mặt trên đời này và trở thành y như ngày nay. Vậy thì nó hỏi làm gì, cái duyên nó từ đâu tới, kể cả có phải nó từ trên trời rớt xuống hay không. Bà ba già nói y như là nó xé trời chui xuống. Má thương nói má đẻ ra bằng cái cuốn rúng. Lão khệnh thì nói nó là một đứa trôi sông. Nó biết chỉ có lão khệnh là nói đúng. Cậu không nói gì, không nhìn tới nó. Đứa bé đã hết khóc, nằm ngon ngoe trên cánh tay chắc nịch của người phụ nữ. Họ vừa khích một cặp mẹ con, cũng ý nghĩ cái ác cảm về hai thương tan như nước đá gặp bữa nắng chang. Hai thương chặt chặt cái lưỡi. Con ai mà tội nghiệp dữ không biết à? Con ai cũng được. Cô nuôi nó để có mà dưỡng già. Một người nói câu đó, số còn lại thì gật đầu. Cả xóm thấy nhẹ hửng trong mình khi mắt của cô gái hiền nhất xóm lấp lánh những tia nhìn sáng trưng. Gần 2 tháng rồi, mỗi lần đi đâu chị luôn để cái nhìn chạy miết theo cái lòng đường. Chị sợ gặp phải cánh mắt khinh miệt, trộn lẫn ái ngại và thương hại. Cũng may, những người thân yêu nhất của chị không còn, trừ cái thằng em say xỉn tối ngày. Cha chị đã chết cách đây gần 1 năm, má thì buồn hơn, chết từ khi chị mới 13. Năm đó nước lên cao đụng cái cánh én nhà, má bơi xuồng đi bán khoai mì nấu, bị cái trận giông nhận chìm xuống rồi để má trôi xa mịt. Từ đó thì gà mới gà hiệp, một cha đã nhõm dậy, ngồi im trước cái hàng ba nhìn ra bến. Chị cũng ngồi dậy, nhúm cái bếp nhỏ, chăm cho cha bình trà, sau đốt thêm một đống ung. Ngồi thả lên khói những cái lá còn ướt sương, khói cuộn mịt trời, sẽ còn người dụi mắt, khịt mũi, than khói sao mà cay quá. Bà căng, căng nhằn. Mũi mồng gì đâu mà ung khói, muốn ngợp thở à?
Có đống ung, ấm nhà mà.
Dường như thương sợ chỉ có những đống ung chị nhúng mới ấm lên, chị nhất quyết ở vậy hoài. Chừng nào ba căn cưới được vợ, có người chịu nấu cơm cho 2 người đàn ông ăn sáng, chịu thức sớm chăm cho cha cái bình trà, ngồi hít khói với cha, chị mới yên bụng lấy chồng. Ba căn cười khịch. Chị đợi cái cốc mọc râu. Nghèo muốn chết, ai mà dám sắp vô. Vì là chị không chần chừ kéo nón khỏi cái bàn tay quyến luyến của anh thợ cài. Anh níu cái nón mắt chừng, muốn khóc rồi. Chị bỏ cái nón bước một nước về nhà, 2 mắt đỏ hoe. Nghe nói anh ôm cái nón đứng đó nửa ngày rồi, ôm nón về nhà bỏ ăn bỏ ngủ, một đổi cả năm. Một lần khác thì chị đứng trước hàng ba lắc đầu nhìn theo một người trai vừa thất thểu bước ra khỏi nhà chị. Người nói, không lấy được cô hai, chắc tôi bỏ xứ này. Người đó đi thiệt, đời của một cô gái nghèo còn được mấy xuân chứng kiến những cái chân tình. Mùa nước giật, cha dẫn ba căn cùng mấy người trong xóm đi luồn theo biên giới bắt cá. Miệt đó cá dữ lắm, một trận ăn cá trên mương vú về ba căn khoe. Em gặp một cái cô tên Mến, nhà ở mương vú,
giỏi gì mà thấy thương luôn chị ơi. Cực khổ gì cũng không sợ. Mà cổ giỏi nhất là cái làm mắm. Tháng 10, ca chạy, em với cổ đi ra cá linh về cắt cái đầu nhận mắm để dành một ít cá bán. Em khỏi lên cái miệt trên bắt cá. Mắt hai thương sáng trưng. Ê, cưới đi, chị chẻ ống cho em cưới ngang. Ba Căng nhe răng cười. Đợi em với ba đi thêm một cái đợt cá này thì kiếm được một mớ tiền đã. Đêm đó thì hai thương nằm trở mình, tới lúc gà gái hiệp một, chỉ bò dậy nhúm lửa, bụng toan tính trăm điều, không biết mình phải làm gì, với cái gì, trước cái gì sau, rồi sau cái đám cưới của ba Căng mình sẽ làm gì. Trước hết thì mua vài cái bọc bánh, gói mấy cái áo cái khăn mới chị sắm hồi năm trước nhưng ít dám mặc gửi cho cái cô em dâu tương lai. Lão Khền lúc này thì chỉ mới hơn 40, vừa dằn tắm mê xuống hố đã định dán lòng thúng vào cái nhúm nhái với cô hai thương khi cô đang gói ghém quà. Cô hai, cưới vợ cho ba Căng đi, tôi ráng đương thúng riết, đặng có tiền mà cưới cô hai. Hai thương nhìn lão nửa mắt rồi vô nhà. Câu này của lão nghe thiệt bụng, nhưng chị ghét cái tật hay hóng chuyện. Nhà thì sát vách. Bên đây, hai thương rõ rậy là lão nhóng mắt, nhóng tai, và sau cùng thì nhúng cái mỏ liếm láp. Ghét nhất là khi chiều xuống canh me lúc hai thương đi tắm từ trên sông lên. Mình trong nước, lão dán tay vô vách, nhà nghe cái tiếng quần áo của chị tụt khỏi người. Ba Căng bắt được tại trận gầm gừ hỏi, mày muốn cái gì? Lão rút dây, có làm gì đâu à, chỉ nghe rồi tưởng tượng thôi à. Gã nói khùng, tưởng tượng nè, rồi co tay, giọng cái mỏ lão sừng dánh ngực. Chuyến đi ăn cá lần đó cha có đi không có về. Ba Căng đứng đó nhìn tụi nó đập vỡ cái sọ cha. Gã bị trói quặt tay ra phía sau, bị lùa đi một đổi. May cái bữa đó trời tối, gã đã sụp xuống một cái hố cỏ rồi thoát. Gã bò theo cỏ, lần theo nước mò về nhà mến. Cả mương vú lạnh như chốn A Tỳ địa ngục. Mới thì bị giết, mớ đã tản cư. Tội Bon Bót đã lãng giảng như cái bầy quỷ đói, lục lạo, đốt phá. Khua lơ, có mấy người trong xóm bận gan rình lúc tối quay về với tái mót cái vật dụng còn giấu đâu đó. Một người đang mò gói quần áo giữa cái đám cậy đậu thì một cái bóng đèn soi lướt qua, bụp, tiếng chân giãy đập một cái rồi nín khe. Gã cùng một người khác bò xuống nước thả tàu, bỏ cái mương vú, lần tới mấy chòm chòi trại tản cư hỏi thăm mến. Người ta kể về người con gái đã bị cưỡng hiếp rồi chết rồi quăng xác xuống sông. Hai thương ngồi giữa vách nhà như cái thay rã vì tưởng em cũng như cha mất xác ở xứ nào. Gã lù lù về không còn sót chút xíu ham muốn nào sống trong con mắt của mình. Chiều chiều gã ra bến ngồi giữa gốc me tây uống rượu suông. Hai thương ngồi bên cạnh, hai chị em nhìn mút cái con sông, có khi quay lại nhìn nhau, gã tỉnh khô. Còn người con gái thì nổi hoảng sợ, còn lên trong sóng mắt. Chị thèm một cái gì đó kinh khủng. Có một hai lần chị bước lên nhà lão Khệnh đứng tầng gần. Khi lão từ trong nhà thò đầu ra thì chị phóng cái bịch xuống đất. Về sau chị lần tới nhà ba Lăng tẩm táp, nựng nịu mấy đứa nhỏ. Nhà ba Lăng nghèo, nuôi con chỉ bằng có cơm nguội, muối hộp, có lúc thì cũng không có mà ăn. Trưa thì me nước chát ngầm chát muối ớt. Vậy mà bày con tám đứa như tám cái cục sắt nguội. Chị hỏi xin một đứa, họ trợn mắt. Giỡn kỳ vậy cô hai? Chị nấn ná ở đó nhiều hơn. Vợ ba Lăng thì ngày thường thấy nguyết trề môi khi thấy bộ dạng chồng. Tới lúc ghen cũng xách hai cái ống quần nhảy dựng. Trời ơi trời, coi mặt hiền vậy mà giật chồng tôi nè trời. Mấy người cười cái gì, thử chồng mấy người đè nó, mấy người có dãy xúc quần không mà biết. Giờ nhìn hai thương vuốt ve mấy đứa nhỏ, người ta quên hết những cái chuyện mấy tháng nay chị làm sớm cây dương nội sống. Ba Căng thì không hay gì về việc đó, gã ngồi kiểu chân, đứng chân trước chân sau, cầm tì lên tay, tay thì dựa vào gối, láp giáp cằn nhằn. Sau nước mấy bữa nay lâu lớn quá, sao cái lục bình cho rề rề thấy mà ứa gan trời. Gã làm như nước lớn có ai đó sẽ theo con nước lên nhà gã. Bất chợt gã kêu má. Má coi, để con sống dậy chịu nổi không? Cái tội ác đức. Bay giết nhiều người quá sao bay không đập cho tao một cái chỗ này nè. Gã cầm cái chai rượu đã cạn khô gõ gõ phía sau đầu. Cô Thiện ụp tới vừa hổn hển thở vừa nói. Chú ba hay cái gì không? Cô hai có con rồi đó. Mau vậy hả? Bà mới gậy với tao khi tao cản đường bà tới cái chỗ hẹn với bà Lăng nè. Có con rồi sao? Với cái thằng thúi ình đó hả? Đâu có, cô lượm được đứa con nít trôi trong cái nồi bánh tét. Mắt nó bự gì nè. Thằng nhỏ chụp ta 5 ngón tay lại, bung ra từ từ diễn tả. Hả? Mày nói là đèn soi nhái hay mắt bò chứ mắt con nít cái gì? Thiệt! Thiện chạy trước, gã đi như chạy phía sau. Hai Thương đang lau người nó bằng một cái khăn ướt. Nó nhỏ xíu, mắt mở ngược, da đen kịch. Nhìn tưởng đâu Hai Thương không phải đang lau cho nó bằng nước, mà là đang quét lên người nó một cái lớp lọ nhẹ. Gã níu chân mày lại, dính cái nhìn theo cái mớ khăn áo dơ của con nhỏ. Sao mà quen quá dữ vậy? Bất thình lình, gã sụp người xuống xốc cái mớ quần áo ỉ ỉ mùi nước đái. Mắt thì nhìn trợn dọc như muốn xé mấy cái thứ đó ra và đứa con nít bằng mắt. Đồ chó ghẻ, đồ thú vật, bỏ nó xuống. Hai Thương ngước lên. Thôi mà cậu, chưa chắc là... Má nếu... Thôi đi, nó chỉ là một đứa con nít mà. Gã la thất thanh. Không được nuôi nó, quăng nó xuống sông cho tôi. Hai Thương miếu môi, mặc quần áo cho đứa nhỏ, coi như không nghe thấy. Gã đấm bợp bợp, ngay ức mình. Trời ơi là trời, chỉ biết nó là con ai mà. Gì mà nói bị dục xác xuống sông. Sao lại còn cái thứ lai căng chó đẻ như thế này vậy trời? Sớm cây dương có thêm một thành viên mới. Bà ba già và lão khệnh tinh ý thấy được một phần sự việc. Dự đoán đứa trẻ nhỏ sẽ chết yểu. Hai Thương giữ nó kè kè vậy mà cũng có lúc ngủ dậy. Cô không thấy nó đâu. Giáo giác kiếm trước kiếm sau. Dựng cổ ba căng dậy. Cũng không hỏi được gì. Hừng sáng, thấy mấy người đi làm cỏ sớm bồng con nhỏ từ đồng về. Nó nằm khoơ chân nhồi nhồi giữa lúa, gốc lớn kinh hồn. Nhìn sơ thì tụi tôi biết chắc là con của cô hai rồi. Hai Thương ẩm đứa con nhíu chân mày với ba căng. Muốn giết nó sao cậu không đem quăng nó xuống sông cho rồi đi? Cái giọng trâu xanh trời đánh còn không biết. Nằm giữa đồng cách đêm mà cũng không nhầm nhò gì. Bà ba già kêu Hai Thương đem đứa nhỏ cho người khác nuôi đi. Để vậy có ngày gã nổi khùng lên bóp cổ nó thì mang tội. Hai Thương nói không sao đâu. Hai chị em họ, mỗi người một cái kiểu cố chấp. Ba căng thì không tài nào chịu nổi tiếng khóc lẫn tiếng cười của nó. Tiếng của cái thứ quân giết người. Mùa nước lên năm đó, nó mới hơn 4 tháng, Tiêu Chạy sình bụng khóc nhì nhẹ cả đêm. Hai Thương đang tối bụi với mớ quần áo tân trình mùi cái phân tiêu. Gã đã nhanh chân xốc nó lên quăng xuống nước. Tiếng khóc nín khe. Hai Thương ào theo vừa kêu trời vừa quờ quặng trong nước. Gã bước xuống thang nhìn cái cặp nách con nhỏ mình ròng nước tha lên mặt tỉnh khô. Không có dễ chết được. Nó đâu mà chỉ lo. Cái dòng cái thứ con hoang này. Đồ cái thứ cỏ dại. Đó là những gì xảy ra ngay trước mắt của Hai Thương, nhưng khi khuất mắt, gã còn làm nhiều chuyện ớn lạnh hơn, gã nắm hai chân của đứa bé xé mạnh ra. Tao làm y như cái lũ thằng cha mày từng làm với mấy đứa con nít trong Ba Chúc. Con nhỏ khóc ré dậy một cái mạnh như con cá bị đập đầu dậy chết, gã buông chân nó cười như ma nhập, nốc từng bụng rượu, lăn ra góc nhà ngủ, mớ, nghiến răng, trèo trèo. Đồi nhai đầu, đồi mô ruột móc gan ai đó trong chim bao. Gã càng ngày càng bậm trợn, mắt chạy quằn quện những cái sợi máu, lúc nào cũng như sắp có máu tràn ra trong mắt. Không ai đoán được kế đó gã sẽ làm gì với đứa con nít này. Rồi một sáng, gã mặc trên mình nguyên cái bộ đồ xanh lá mới tinh, nói: Chị ở nhà, em đi giết hết cái tụi chó điên khát máu. Gã quay sang, nó định bỏ chạy, gã kéo tay nó lại. Tao không có lôi thôi với mấy đứa con nít nữa, nhục lắm, đợi chừng nào mày lớn biết khôn, tính sổ mày với một mớ công bằng. Những năm đó thì mặt trận Tây Nam đang hồi khốc liệt, có đi không về, có về cũng tàn tạ vì trong miền sốt rét rừng. Hai Thương sực sùi mấy ngày liền, gã đi rồi Hai Thương chợt nhớ lại bật hức từng cơn. Coi như đã mất đi cái thằng em duy nhất một lần nữa, may mà còn có đứa nhỏ. Mùa hạn, những khi chị đi làm cỏ đậu hay nhổ mạ cho người ta, Hai Thương để nó trong cái thau cắm một cây tre úp xuống một cái nón lá cũ, làm như cây dù giả che cho nó. Mùa nước thì thả xuống xuồng, hai mẹ con đi hái rau, vớt ốc. Hai Thương nghèo nhưng không để cho nó thiếu ăn. Năm nó 8 tuổi, chị đưa nó đi học. Cô giáo nói trễ nhưng được, tất bật với con, với cái kế sinh nhai chị bớt lo cho gã. Lâu lâu được tin gã chưa chết thì cười vui được mấy ngày. Gã không chết thiệt, ngày nọ thì lẳng lặng vác ba lô bước lên nhà. Tiếng của cái nạn gỗ gõ xuống cái sàn cọp cọp làm Hai Thương giật mình. Khi ngồi nấu cơm cho gã, chị len lén lau nước mắt. Khi ăn chung, ngó thấy mắt của chị đỏ, gã vối qua cái mâm cơm dỗ dỗ dai. Chị đừng có buồn, cũng có một chân mà nhầm nhò gì, còn được sống là mừng rồi. Có mấy cái thằng cùng đơn vị của em, nó trẻ khô. Tụi nó bỏ học, bỏ người yêu đi không vì cái thù hận, mà vì muốn góp sức để kết thúc sớm cái cuộc chiến. Tụi nó không được về kìa. Hai Thương thấy em mình sau một chuyến đi dài về, già thiệt già. Con nhỏ trốn sau lưng Hai Thương không dám nhìn, lâu lâu lén ngó qua. Nó thấy cái mặt gã đen sì ốm nhách, ngồi gai góc y như là đang mọc nanh. Những lúc con nhỏ đi mua đường hay bột ngọt, lão khệnh chặn nó lại, nói nhỏ. Tránh xa cái thằng đó. Bứt bỏ một chân đau thấu cái ngọc hoàng. Nó còn dữ dằn hơn cả lúc hai chân. Con nhỏ càng sợ hơn, nó đang nghĩ phải gã trở về để thực hiện cho xong cái vụ trả thù. Gã không nhìn tới nó, đi đi về về không biết đang làm gì. Một bữa ăn cơm, gã nói, xã kêu ra cái hội cựu chiến binh kiếm việc cho làm. Mai em đi học, dốt mà làm gì cũng mắc cỡ lắm. Con nhỏ trợn mắt, bự vậy mà đòi đi học. Khi vô trường, nó dớn dác kiếm coi có thằng học trò nào bự như gã không. Sợ nhất là đang lúc nó chơi, gã hiện ra từ sau lưng, chợp hai chân nó, xé tẹt. Năm con nhỏ được 12, Hai Thương với bơi xuồng ra giữa cái đồng hái bông điên điển rau muống. Từ một cái dạo 4 giờ sáng, Hai Thương bị trúng gió nằm ngoẻo bên cái đống rau. Con nhỏ cắm đầu bơi xuồng về, mà càng bơi xuồng thì lại càng bị gió đẩy xa hơn. Gã chống xuồng đi kiếm. Gã quấn lên đầu một cái miếng khăn tang, ngõ cái miếng khăn trân trân. Vậy là má Thương chết. Tới đây thì nó biết rồi, khúc trước người lớn, mỗi người kể cho nhau nghe một kiểu, lão khệnh kể nhiều, môi hết quá khứ bày ra một đống trước mặt. Lão khệnh là người hay nói, bề ngoài thì trắng trẻo coi được, hồi trước nghe đâu là con của một địa chủ giàu có lắm, học hành cũng nhiều nhiều nhưng ăn chơi quá nên bán sạch đất đai. Giờ có nghề đương thúng để sống qua ngày, lão ở một mình. Ế ẩm không phải do nghèo mà do lão dê nổi danh. Thấy mấy cô gái đi đồng về là mắt chạy theo từng giọt bùn đeo theo người họ. Nhưng muốn cái quần áo của họ cũng chảy xuống như nước. Trong nhà lão treo nhiều cái tranh phụ nữ trần truồng do lão tự vẽ. Lão có khiếu vẽ cái phần giữa đùi. Phụ nữ đẹp là để làm gì, không phải để cho đàn ông nhìn ngắm sờ nặng. Tình dục là bản năng của trời cho muôn loài, con heo con chó không có trí khôn còn biết quý, ai khinh khi cái tình dục còn ngu hơn con heo. Cậu không ưa lão, cái giọng lưỡi của mày tao thù hơn cái tụi Bon Bót. Có lần thấy mấy thằng con trai đưa truyền cho tay coi cái kiểu tranh của đàn ông đàn bà trần truồng đang hãy ngược cái phần dưới dính nhau, nói của lão khệnh cho. Cậu chụp xé rẹt mấy cái tấm tranh quăng vô mặt lão. Mày muốn khôn kiểu heo, kiểu chó là cái chuyện của mày. Nhưng đừng để tao thấy mấy cái kiểu, mấy cái thứ này nha. Bữa nào nổi khùng, tao thiến mày.
Lão không nhìn cậu mà quay sang nhướng với nó.
Nó dám, cái thằng cục đó là vua sợ sự thật. Tao phanh phui, sạch trội.
Và cái sự thật là lão nhức nhối là cái cuộc đời nó. Cái số phận rận rệp, đáng lẽ đỡ hơn nếu má thương mày đừng chết, là tại mày cao số quá. Cắt chết tội cái người thân của mày, có lẽ má ruột mày đã chết, nhưng má thương của mày cũng vậy.
Nó tước cậu có chết đâu, tại nó có thương mày đâu. Nó thù mày tới trong xương, nó chân bỏ lại bên miên, nó cũng kể lại cho mày. Nó không phải dốt nát như cái hồi mày còn nhỏ. Càng mở mang đầu óc, nó càng biết cách ém thù hận, biến cái thù hận thành cái sức mạnh, nung nấu thành một cái kế sách sao cho vẹn toàn. Có thể là trả thù mà không phải là tù tội.
Nó nhìn về nhà mình, mắt tràn đầy hoang mang. Điều đó đáng sợ. Có bữa nó ngủ dậy thấy cậu nhìn lom lom trong mùng nó. Khi nó cựa mình, cậu lấm lét bỏ đi. Mấy lần đang nấu cơm, nó thấy nhột sau lưng, nhìn lại cậu quay đi, mau làm như nãy giờ đang ngó cái cây me chua của bà ba. Nó dọn cái chén kêu cậu ăn cơm, cậu nói cọc lóc, ăn trước đi, nếu có ngồi ăn thì cũng lùa qua quýt cho xong rồi bỏ đũa. Những lúc dậy nó sợ, ăn chút đỉnh rồi ra xong ngồi lên mấy cái rễ sầu, đau bùa, càng bò kền trên mé. Nhìn rễ, nó biết cây đã nghiêng ngả ở đây lâu rồi. Trước cả ngày cái nồi bánh tét, có đứa nhỏ nhoi trong cái đó giặt vô. Nó hỏi nó là mẹ thả mình xuống cái dùng ninh miên nước này hay là ai khác. Mẹ nó thì biết nó đang sợ không. Phải chi hồi đó mẹ thả trong một cái thau nhỏ thôi, chỉ cần một cái lượng sống. Nhiều bữa chiều đang ngồi, nó thấy cậu đi tắm, lưng trần, vác cái áo lên vai. Cậu kỳ cọ một hồi lại đứng chết trân nhìn nước. Con sông này đối với cậu là một oan gia nghiệp chướng, sông đem nó từ đâu về tới cái xứ này, đem tới cho cậu một nỗi hận thù và mơ hồ vừa tàn mặt. Ngó mặt cậu, nó như thấy từng cục lớn thù hận đang lăn lóc trong bụng, lộc ộc làm nặng bụng, lạnh bụng, đau đớn, mặt đanh lại. Có phải nó nên bỏ đi cho khuất mắt cậu? Nhưng mà đi đâu? Đi rồi công chuyện học hành phải tính sao? Giả như nó được như cái hồi mới đẻ, trôi một mình giữa cái mênh mông trời nước mà không sợ khi nào sẽ chết. Bây giờ nó sợ đủ thứ, sợ nhất vẫn là cậu. Nó nhớ như in lúc cậu bắn cái nhìn lạnh tanh, bén ngót vô cái mắt của nó. Mày dòm cái gì? Tao móc lội con mắt mày, mắt quân ăn thịt người. Ai cũng nói nó có con mắt đẹp, hàng mi cong nhìn ngơ ngác như con nai. Hình như nguyên nó chỉ có hai cái con mắt là nổi bật, và cậu thù ngay cái hai con mắt đó. Người để lại cái chỗ cho cậu thù là ba hai mẹ nó. Lão khệnh suy luận, theo tao biết thì ba căn nghi mày là con của cái con nhỏ mến miệt mương vú, vợ hụt của nó với cái thằng miên đỏ nào đó. Mắt mày giống cái thằng miên. Thì ra ba của nó là cái thằng cha có con mắt bự, ngơ ngáo, tới tức, để lại giữa đời một đứa con, có khi nhiều đứa con mà không hay. Nó hỏi kỹ bà ba già, hồi đó má có kể gì về cô mến không? Bà nói, có, nhưng má thương mày, có lên đó kiếm không thấy gì rồi. Có lần thì lên mương vú, theo lời kể, cô mến có thiệt, nhà cô thì không còn, nên thì mấy người hàng xóm đã trồng đầy me nước. Nhà cô mến biệt xứ từ hồi chạy giặc miên của Khmer Đỏ. Sau độ sầy, nhiều người hỏi thăm cổ quá không biết. Lúc hổm thì có một ông cục chân, ông ốm ốm cũng hỏi. Vậy là nó và cậu đã vác cái câu hỏi đi rồi e ạch cổng trở về. Câu hỏi còn mênh mông đâu có ở dưới con sông, sống với cây mơ hồ cực như trời đài. Cậu dường như không chịu nổi, đang đợi ngày đó đủ lớn. Ngày đó có phải là cái bữa nay không? Nó thấy lớn bộn rồi,
bồn chồn khi thấy hai cái vú cứ còm còm. Bà ba già dòm ngực nó hỏi thấy kinh chưa? Kinh là gì? Là máu ở cái chỗ... Là khi bắt đầu dậy thì là nếu để cho thằng nào rớ tới là sẽ có bầu. Không lâu sau thì nó thấy y như vậy. Nó biết lúc này thì cậu trả thù dễ ợt, chỉ cần rớ vô mình nó, nằm đêm, trừ cái lúc quá mỏi mệt ít khi nào nó dám thẳng giấc. Dạo sau thì lấy mấy cái gối để giữa mùng trùm cái mền kính ngụy trang. Còn nó thì nằm rút gọn trong kẹt, chập chờ ngủ. Cậu ngày càng ít nói, lầm lầm lì lì, thấy sợ. Ngày nào cũng vậy, hết công việc ở ngoài xã thì cậu đi đồng, cậu nuôi bò nên đi lùng trong rẫy, hai lần theo cái bờ mẫu cắt cỏ. Từ ngày lắp được cái chân giả, khi rảnh thì cậu lại xả lúa, xịt thuốc, rải phân mướn cho người ta. Nó ít biết bữa nay cậu làm gì, vì lúc nào cậu cũng cái áo màu xanh bạc màu từ hồi giải ngũ. Bữa nào thấy cái ống quần sạch thì biết là đi ngoài trường tiếp mấy cô vận động, mấy cái lớp học sinh bỏ học về trường, vận động thu tiền thủy lợi. Thấy bùn thì biết là đi đồng. Trường học và mấy cô giáo quen với cậu, có một cô dạy tiểu học lớn hơn nó ngoài chục tuổi, hiền thiệt hiền, đem tới cho cậu mấy cái áo, có khi thì một bọc thịt kho. Cô nói là nhờ cậu xuyên đi tới đi lui, nói riết mà mấy cái nhà không ham học, không chịu cho con đi học lại. Cậu nhận áo cảm ơn nhưng không mặc. Bà ba già thì nói cô đó thương cậu nhưng không dám nói. Cậu thì không để ý gì vì thương con cô mến. Thương bền cỡ đó mà cô mến lại bị hại rồi. Mối thù rõ mặt nhất chỉ còn nó. Cô mai cậu ít ở nhà, những bữa cơm ăn chung thưa thớt nên đỡ sợ. Lúc gần đây khi nấu xong, nó bới một tô, ăn xong qua nhà bà già, ngồi học bài hay vô ghim cho bà. Lúc nào nghe bên nhà có tiếng khua sóng chén, hai cái tiếng đập nắp vung là nó nhóng tay. Nếu có tiếng chân giả nện xuống sàn cầm cọp là biết ngay là cậu đang về ăn cơm, còn nếu không thì phải lớn tiếng la mèo. Tối là khi nó sợ nhất, có bữa không dám về, nó giả bộ ngủ quên rồi ngủ lại ở với bà già. Lần hồi, nó ngủ luôn với bà, cậu làm như không để ý, nhưng nó biết những lúc ít người, cậu ít chết trân bên cây me nhìn vô chỗ nó ngủ. Có khi mới 3 giờ, trời tối hùi, thức dậy đi tiểu, nó đã thấy cậu đứng đó. Bà ba già không biết gì hết, ngày nào cũng cần mẫn với cái cự cây ghim, là cái thành mấy cái sải lưới. Bán không được mấy đồng, bà có ít tiền nhưng bà hay cho tiền nó đi học. Mày ráng học giỏi, đặng lớn làm giống gì đó mà tự nuôi bản thân, còn trả ơn cậu mày. Nó hít một hơi thiệt dài, nếu cậu chịu để cho nó trả ơn thì nói làm chi, sợ cậu đang muốn cái khác. Bà ba đưa hai ngón tay vét cái cổ trầu bên mép miệng. Muốn cái giống gì, mày chưa giàu mà cứ lo bị ăn cướp. Dạ, con sẽ ráng. Nó có học gì ngoài học, nó không biết làm gì khác cho cái khoảng trống của quá khứ đầy hơn. Nó mong mỏi học giỏi để có thể bươn dậy nổi nếu gặp lúc cậu nó muốn trả thù. Nó học thêm đủ môn, thầy cô nào cũng tự nguyện dạy cho nó không lấy tiền vì nó mồ côi. Học túi bụi, nó thấy quên sợ, quên thời gian. Tự nhiên một bữa bà ba rầy nó. Cớ này cậu mày ốm nhom, tao nghe nói nó ho dữ lắm. Để nó ngủ một mình ban đêm, ban hôm rủi có bề gì. Nó cũng lớn tuổi rồi, mày về bển ngủ đi. Nó nói từ hồi nào tới giờ có khi nào cậu mập đâu. Ho thì có nghe, nhưng về đó ngủ thì nó rùng mình lắc đầu. Ngủ bên đó chim bao thấy tầm bậy tầm bạ hà. Thức hoài, gần thi tốt nghiệp rồi. Còn thi đủ thứ kỳ nữa, còn muốn dưỡng đầu óc. Nó cầm hai cái giấy báo trúng tuyển. Một trung học y tế, một cao đẳng sư phạm. Hỏi bà già. Con học trường nào hả bà? Mày học mà hỏi tao, sao không hỏi cậu mày? Nó lưỡng lự không phải vì không muốn học mà vì sợ không tiền. Ngày thường muốn có tiền mua gì đó hoặc là nó xin bà già hoặc là mượn bà già rồi đươm lưới trả. Kẹt dữ thì nó nhờ bà xin cậu giùm. Giờ đi học xa, chắc tốn dữ lắm, mà phải tự kiếm tiền học, nên lựa cho một cái nghề mình thích mới có đủ sức để đeo. Phải chi có má, tự nhiên nó thèm khóc muốn về nói gì đó với má của mình. Bữa nay cậu ở nhà, đang ngồi bên mâm, một cái chén cầm trên tay, một cái chén để trước mặt gác ngang đôi đũa, khẩn giải rất nhỏ. Nó đứng dưới đất, giọng tay. Chị coi mau chưa? Mới đó mà 8 năm rồi. Ngày chị mất, dòm cái tang trên đầu nó, em mới thấy nó bất hạnh y như chị em mình. Mồ côi hết lần này tới lần khác. Vì thù hận mà em đã làm nó sợ, tới bây giờ còn sợ. Nghĩ thấy mình khùng quá trời, khùng hơn cả mấy cái thằng bom bóp. Giờ thì tốt rồi, nó thi đậu rồi. Gần một chục năm nay em làm riết dành dụm tiền cho nó đi học xa, để cho chị vui, để chuộc cái phần nào tội lỗi của mình. Bữa nay em mua cái miếng thịt cúng chị, mừng cho con nhỏ. Chị về ăn cơm với em. Nó lớn cái nết, nó cần mẫn giống chị, giống mến quá chừng. Dù em không biết có chắc có phải là con của cổ không. Tội nghiệp cổ, có nó em cũng đỡ nhớ cổ. Nhưng kỳ cục lắm chị à, mỗi lần nhìn thấy lưng nó y như em nhìn thấy mến, cứ muốn ôm nó vô mình cho đỡ nhớ. Cậu ngừng ngang đó, gằn một cái tiếng ho, rồi lắc đầu một mình, lắc lia lịa như đang từ chối một lời giáng sinh nào đó rất tha thiết. Không vậy được, em tránh được nó mấy năm nay, kệ đi, vậy cũng tốt. Mai mốt nó đi học xa, em có bề gì, nó khỏi mắc công. Cậu vừa hít thở vừa cười, làm nhăn nhúm cái đôi mắt, càng thấy hai má hóp lép xẹp, hai mắt hụt sâu vào, cười cái kiểu kỳ lắm. Cái miệng vừa chành vừa mím, lão khền đi đâu vừa về cũng ngượng lại dòm dòm, lão trề trề hai mép, đầu lắc lia lắc lịa. Trong cái binh pháp Tôn Tử có một cái kế quen thiệt quen, nhưng nhiều người bị dính là vì lạc lõng, khổ nhục kế. Nó quay lại nhìn lão, lão không thấy nó là cái con mắt hoang dã ngơ ngác như cái ngày nào, cũng không phải cái kiểu đang giận dữ mà như đang nhìn thấy chị dạng cái ruột gan của lão. Nếu được đền tội, được cậu trả thù, hai vai tôi còn nhẹ hơn cái gánh mấy cái sự đầy dụng ý của ông. Mất hứng, lão lượng sượng bỏ đi. Lần đầu tiên nó nở nụ cười tròn do của cậu, sao mà y hệt cái kiểu cười của má thương khi thấy nó biết khoanh tay thủa lúc đi học về. Con đã lớn nhiều, cậu yên tâm. Bữa nay cậu đưa hết tiền cho con cất để dành đi học, không phải đươm lưới hay xin bà ba nữa. Sau câu đó cậu bật ho khù khụ từng cơn, mình cậu rung lên, làn da cháy nắng đỏ lựng, mắt nhắm khít lại. Cậu thở rất cực, tay ôm ngực co quắp cái chân giả đóng một lớp phèn, vừa thở vừa ho. Hôm nay nó mới thấy hình như trên người cậu không còn miếng thịt nào, chỉ da bột xương. Tiếng cậu thở hư hư rung rung như gió đang quần nhừ tử bên trong cái phổi cậu. Cậu đã khiến chặt quai hàm mà răng cứ đánh nhau cua cập cập. Nó thấy cậu lạnh, trùm hết mền, trùm cả chiếu mà vẫn rung. Nó tóc chiếu, lấy tấm thân chắc lội, ấm rực ủ lên mình cậu. Nó không tin, có ai lại cao số khắc chết những người yêu thương mình nhất. Cho dù bác sĩ có lắc đầu, nói sức cậu tàn do sốt rét tồn, do lao lực quá sức mà ăn uống sơ sài, khổ qua khỏi, nó dứt khoát không chịu, quyết liệt hơn cả những cái chẩn đoán được coi là chuẩn mực của y học. Là nó có một niềm tin khác, sức mạnh đó ở chỗ trái tim rất mạnh giỏi của nó. Nó sẽ nhờ yêu thương truyền cho cậu, cậu không thể để nó mồ côi lần nữa hét cậu. Cậu thở nhẹ đều, gật nhẹ nhẹ đầu. Ừ, chắc chắn phải vậy thôi con gái, rất yêu thương của cậu. Nhưng con không được cãi lời cậu, lấy tiền lo thuốc men rồi mai mốt hết tiền đi học, uổng công cậu lắm, nghe chưa?